từ một cái tròn sáng ở trong, rồi nó thanh ra phát ra sáu cái hòa hợp. Mà cái này tôi thường giảng, tôi hay dùng cái thí dụ, tôi nói là như có cái nhà có sáu cửa, cửa cái, cửa sau, rồi bốn cửa sổ. Ban đêm trong nhà thắp một cái đèn neon sáng. Bây giờ có người đứng ngoài xa, họ muốn biết trong nhà này có thắp đèn hay không có thắp đèn, thì họ nhờ đâu họ biết? À, nhờ cái ánh sáng nó phát ra các cái cửa đó, phải không? Nhưng mà cái ánh sáng phát ra các cửa đó, cái hình dáng nó giống nhau không? À, nó phát ra cửa cái thì hình dáng nó lớn, nó dài. Cửa sau thì hình dáng nó nhỏ, nó hẹp mà nó cũng dài. Nếu là cửa sổ thì thấy nó như vuông, chữ nhật. À, thấy cái hình dáng của ánh sáng nó có khác. Nhưng mà ánh sáng có khác không? À, hình dáng của ánh sáng thì có khác, nhưng mà cái ánh sáng không khác. Đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ tai nghe tiếng có biết không? Biết không? Nghe tiếng là biết, chứ không biết là được. Không biết sao biết nghe? Phải không? Con mắt thấy cảnh có biết không? Là có biết mới thấy. Nó là tôi thấy chứ không có biết, mình sao nói mình thấy được? Thì lỗ mũi ngửi mùi có biết không? À, như vậy thì sáu căn đều có cái biết, nhưng mà cái biết đó đó nó chưa có cái dụng. Ví dụ như con mắt thấy sắc mà chỉ thấy thôi á, thì cái biết đó biết một cách dựa biết thôi, chứ nó không có phân tích sắc đẹp sắc xấu hay là đáng ưa không đáng ưa. Nghe tiếng thì có nghe, à, người ta chửi cũng biết, ta chửi, người ta khen cũng biết khen, nhưng mà mình không có phân tích tiếng chửi đó là nặng là nhẹ, tiếng khen nó là hay là dở. Thì như vậy cái biết nghe, biết thấy, biết ngửi, biết nếm, biết xúc chạm vân vân, cái biết đó là bình đẳng, là không có hai. Nhưng mà qua cái lỗ tai thì nó chỉ nghe được tiếng, à, qua con mắt thì nó chỉ thấy được sắc, nghĩa là qua một cái gì thì nó có cái khả năng riêng của nó, chứ còn cái thể chung của nó không có khác. Cũng như qua ánh sáng, qua cửa sổ thì có cái tướng khác, qua cửa cái tướng khác, qua cửa sau có tướng khác, nhưng mà ánh sáng thì không có khác, phải không? Thì như vậy sáu cửa đều phát ánh sáng của ngọn đèn bình đẳng, phải không? Ánh sáng của ngọn đèn bình đẳng ra sáu cửa, nhưng vì cửa có sai biệt cho nên nó có cái dụng khác nhau, có cái tướng khác nhau. Thì như vậy khi chúng ta ở ngoài nhìn thấy ánh sáng, ví dụ như ở phía trước nhìn thấy ánh sáng từ cái cửa cái ra, thì mình cũng biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Rồi từ cửa sau nhìn ánh sáng từ cái cửa sau ra, thì mình cũng biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Rồi nhìn ánh sáng từ cửa sổ ra, cũng biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Thì như vậy tất cả cửa nó phát ánh sáng, mình đều biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. À, bởi vậy cho nên chúng ta tu sáu căn, mà căn nào chúng ta biết quay về thì đều trở về với cái chân thật của nó. Nhưng biết là ánh sáng của ngọn đèn hoặc có thấy ngọn đèn chưa, nếu chúng ta còn đứng ngoài. À, như vậy thì chưa thấy được ngọn đèn, mà muốn thấy được ngọn đèn thì chịu khó bước vô cửa mới thấy, phải không? Ở ngoài chỉ thấy ánh sáng ngọn đèn, biết đó là có ngọn đèn, phải không? Thấy ánh sáng ngọn đèn là biết có ngọn đèn. Thì cái đoạn này tôi nói hổn dài là trong phần Phật thị Phật chi kiến và ngộ Phật chi kiến, nó là chỉ cho Phật chi kiến cho mình, và mình thấy được, nhận được cái Phật chi kiến. Thì như vậy ở đây có chỉ Phật chi kiến chưa? À, thì Phật chi kiến nó hiển lộ ở sáu căn, phải không? Chỉ rõ ở sáu căn thanh tịnh thì đó là cái chi kiến Phật chứ gì. Nhưng mà mình nhân đó mình nhận được, hiểu được nơi mình có cái chi kiến Phật, nó phát ra ở sáu căn, nhận được cái đó thì gọi đó là ngộ Phật chi kiến. À, như vậy thì thị và ngộ nó đã rõ ràng,
không khi nào chúng ta ngờ vực được, thấy cái ánh sáng phát ra từ cái cửa cái và cửa sổ mà mình nói cái đó không phải là ánh sáng bằng đèn được, phải không? Nghĩa là thấy ánh sáng phát ra đó biết rõ ràng ánh sáng đó là của ngọn đèn. Thì như vậy thì sáu căn mình có cái sáng ra, thì cái sáng đó là của tâm thanh tịnh hay là của cái tánh giác đó. Thì mình có tánh giác cho nên mới phát ra sáu căn có cái sáng. Mà tánh giác đó gọi là tinh minh, nhất tinh minh. Tinh minh nó là một, nhưng mà phát ra thì có nhiều. Bởi vậy cho nên khi chúng ta ngồi tu, mà nếu lúc nào đó tâm chúng ta nó yên tĩnh, không có dấy động, thì lúc đó sáu căn chúng ta cảm thấy như có một thôi, nó không còn sáu nữa. Còn nếu nó lắng nó nghe tiếng, thì lúc đó chỉ có cái nghe tiếng. Nó nhìn cảm mà thấy bóng gì đó nó giòn, nó chú ý, thì tất nhiên lúc đó chỉ có cái thấy thôi, chứ còn mấy cái kia nó không có, nó không, nó bị khuất đi, ẩn đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng ở đây Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta biết rõ nơi sáu căn mình đều có cái chính giác nó hiển lộ ra, nó hiển lộ ra từ sáu căn. Nếu mà mình nhận được cái chính giác đó thì mình biết trở về từ nơi sáu căn đó mà trở về tìm lại cái sống trở lại với cái thể chân thật của nó, gọi là tri kiến Phật, hay là gọi là pháp thân, hay là gọi là vô sư trí, vân vân. Thì cho nên trong nhà Phật, hay là nhất là trong nhà thiền, thường dạy mình tu là phải sao? Phản quan tự kỷ bổn phận sự, tức là quay cái ánh sáng trở về nơi mình, đó là cái bổn phận của mình. Chứ vậy thì riêng cái ánh sáng bên ngoài mà mình trở về tìm lại cái gốc đó, thì giống như là chúng ta nương cái ánh sáng của ngoài cửa, biết có đèn thì bước vô cửa chúng ta mới thấy được ngọn đèn. Vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật nói về cái nhĩ căn viên thông đó, thì cũng là phản văn tự tánh đó, phải không? Từ cái tấm nghe mà mình trở về để thấy được cái thể trùm khắp của nó. Thì như vậy nương một cửa chúng ta để trở về được với cái thể chân thật của nó. Như vậy thì kinh Lăng Nghiêm nói về trở về cái từ tánh nghe mà trở về, tức là từ cái cửa lỗ tai mà trở về tánh của nó. Còn mình tu thiền đây, từ cái nào trở về? Tại sao mình trở về từ cái ý? Bởi vì hai ba cái mà có cái công đức nhiều á, lỗ tai nè, lưỡi nè, ý nha, mà thực ra cái ý mới là chủ chốt. Tại sao? Bởi vì cái ý nó có thể chạy làm việc với năm cái kia được, phải không? Mà năm cái kia không làm việc với cái ý được. Bởi vậy nên cái ý là cái chủ mà nó khuấy động. Nhưng lỗ tai thì nó nghe tiếng để phân biệt hay dở, rồi nó giận, nó buồn, nó thương, nó ghét. Nhưng cái mắt nó cũng phân biệt, rồi nó cũng giận, buồn, thương, ghét. Như vậy thì nhưng cái nào nó cũng giỏi phân biệt để rồi sanh ra cái buồn, thương, giận, ghét. Thì bây giờ cái chú ý chú đã lăn xăng như vậy, thì bây giờ mình tu mình phải làm sao? Chú là chủ động, cho nên chúng ta phải gây đi chú mà đè cổ chú xuống, phải không? Cho nên vì vậy mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy đó, chế tâm nhất xíu vô sự bất biến đó, tức là kèm giữ tâm một chỗ thì việc gì cũng xong hết. Thì như vậy tức là đè đầu chú xuống thì việc gì cũng xong. Mà đè đầu chú là chú nào? Tức là tâm viên ý mã đó, con khỉ con vượng mà mình nó đưa nhào lộn, tự nhiên đè nó xuống cái rồi yên à. Bữa hổm đó ông Tài Thiên nó là vậy, phải không? Cho nên ông Tài Thiên thì có đeo vòng kim cô, chứ còn Sa Tăng Bát Giới đâu có bị đeo. Cho nên muốn cho họ thành công thì phải trị ngay cái chú đó, là chỉ chú đó là chú quan trọng hơn hết. Chú là công cũng đầu mà tội cũng đi đầu. Vì vậy cho nên tu á, thì người tu thiền là phải nhắm thẳng vào ý, mà từ cái thiền nguyên thủy cho tới cái thiền thiền tâm cũng đều đi thẳng vào ý. Cái đó là cái cội gốc. Mình nếu không biết thì nhiều khi mình không hiểu tại sao mình phải theo dõi nó chi vậy. Bởi vì ý là cái mà nó tạo nên tội, nên nghiệp. Bây giờ mình theo dõi, mình đừng có bị nó dẫn, mình đừng lệ thuộc nó, thì tức là nó hết khả năng tạo tội. Không tạo tội, tạo nghiệp thì còn gì nữa mà thành nghiệp để dẫn mình đi trong luân hồi. Cho nên cái gốc tu là phải đi thẳng từ cái ý. Vì vậy mà chúng ta mới thấy cái đường lối tu của mình là đi thẳng về cái ý, trở về cái tánh biết của cái ý. Tánh biết của cái ý đó, như vậy thì cái ý căn mà thanh tịnh thì tất cả cái kia nó thanh tịnh theo, chứ không có gì. Thì chẳng khác nào như mình muốn thấy ngọn đèn thì mình phải đi từ cái cửa cái biết cái ánh sáng, từ cửa cái mở mà có ánh sáng đèn phát ra, thì mình nương ánh sáng của cửa cái bước vào phải cửa thì liền thấy ngọn đèn, chứ không có nghi ngờ gì nữa. Đó, đó là cái ý nghĩa của cái phẩm pháp sư đây. Thành ra phẩm công đức pháp sư đó, hay là pháp sư công đức đó, là để chỉ rõ rằng ở mọi người chúng ta nếu biết trở về cái tri kiến Phật á, và đem cái tri kiến Phật đó giải nói cho người nghe, thì mình sẽ được cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh cho nên ý căn thanh tịnh, từ ý căn thanh tịnh cho nên nhã nhĩ tỷ thiệt thanh ý đều thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh cho nên có cái diệu dụng trùng hết, biết hết, hiểu hết, không nghi ngờ. Khỏi chưa có chứng được lục thông mà mình cũng vẫn sáng suốt như người chứng lục thông. Bởi vậy nên các thiền sư tuy chưa có chứng thần thông mà cũng vẫn nói sáu căn là lục thông, phải không? Lục thông là chỗ đó đó. Đó, thì như vậy ở trong đây Phật nói quá rõ, không có dấu giếm chúng ta chỗ nào. Nó là chỉ cho chúng ta thấy nơi mình có cái tri kiến Phật, từ sáu căn đó mà mình hướng nó trở về thì sẽ thấy rõ không nghi ngờ. Hoặc ngược lại, mình sống trở về tri kiến Phật thì sáu căn nó phát ra cũng là thanh tịnh giống như cái tri kiến Phật. Rồi đọc tiếp thứ 20, tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thì cái tên này để trong cái phẩm giải thích, tôi phải giải thích trước. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát rằng: ông nay nên biết, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di nào thọ trì kinh Pháp Hoa này được công đức như trước đã nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cùng ý thanh tịnh, như có người nói lời thô ác, nhắn nhiếc, chê bai, mắc tội, báo lớn cũng như trước đã nói. Thì đoạn này Đức Phật lặp lại cái ý ở trước với ngài Đắc Đại Thế, Bồ Tát Đắc Đại Thế, nói rằng nếu người nào mà thọ trì kinh Pháp Hoa thì được sáu căn thanh tịnh như trước đã nói. Ngược lại, người nào mà chê tai kinh Pháp Hoa thì sẽ bị quả báo lớn như ở đoạn trước cũng đã nói rồi. Thì như vậy chúng ta thấy kinh Pháp Hoa ai mà thuận tùy thuận theo thì sẽ được thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh. Ai mà chống ngược lại thì chính mình phải chịu khổ họa. Tại sao? Bởi vì mình không chịu trở về với cái tâm thanh tịnh của mình thì đó là mình đương đi trong luân hồi khổ đau. Còn nếu mình trở về tâm thanh tịnh của mình thì sáu căn theo đó cũng thanh tịnh, dòng luân hồi đau khổ ngang đó nó dừng. Đắc Đại Thế, về thở xưa quá vô lượng vô biên bất khả tư nghì vô số kiếp, có Phật hiệu là Quan Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh niệm tri minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Ly Si, nước đó tên là Đại Thành. Đức Quan Âm Vương Phật trong đời đó vì hàng trời người A-tu-la mà nói pháp, vì người cầu thanh văn mà nói pháp chí đế, thoát khỏi sanh già bệnh chết, rốt ráo niết bàn. Vì người cầu đức chư Phật mà nói pháp 12 nhân duyên, vì các Bồ Tát nhân vô thượng chánh đẳng chánh giác mà nói sáu pháp ba la mật, rốt ráo trí huệ của Phật. Các đại thế, Đức Quan Vương Phật đó sống lâu 40 ức như do tha hằng hà sa kiếp, chánh pháp trụ ở đời kiếp số như vi trần trong một diêm phù đề, tượng pháp trụ ở đời kiếp số như số vi trần trong bốn châu thiên hạ. Đức Phật đó lợi ích chúng sanh, vậy sao mới diệt độ? Sau khi chánh pháp, tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời, cũng hiệu là Phái Âm Vương Như Lai ứng cúng chánh viên trì, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, cứ thứ lớp như thế, có hai ngôn ức Đức Phật đều đồng một hiệu. Đoạn này là Phật dẫn lại chuyện xưa. Chuyện xưa tức là trải vô số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời ban đầu tên là Quai Âm Vương. Rồi sau Đức Phật đó diệt độ, những Phật tiếp theo cũng tên là Quai Âm Vương, trải số kiếp như hằng xa không thể tính hết được. Thường thường trong kinh hay nói cái câu Đức Phật Quai Âm Vương là Đức Phật trước tất cả chư Phật, cho nên mới nói rằng Quai Âm Vương dĩ tiền vô Phật vô chúng sanh danh, tư thời chánh thị đạo, phải không? Nên là trước Đức Phật Quai Âm Vương không có tên Phật, tên chúng sanh, chính khi đó mới là đạo. Tại sao vậy? Vì có Phật, có chúng sinh là có đối đãi, mà có đối đãi thì đó là cái thấy biết theo đối đãi mất Phật. Còn trước cái đối đãi đó là không có cái niệm theo đối đãi, mà không niệm theo đối đãi tức là hằng sống với cái tánh giác đó là ông Phật của mình rồi. Thì ở đây nói Phật Quan Vương tức là để chỉ cho cái Đức Phật mà sẵn có của mình đó. Đức Phật sẵn có đó gọi là Phật tánh, hoặc gọi là vô sư trí, hoặc gọi là tri kiến Phật, mà ở đây thì gọi là tri kiến Phật. Phật đó có thở nào mình không thể biết được, cho nên không thể tính hết. Rồi bây giờ tới trong đời đó có một vị Bồ Tát Đức Quan Vương Như Lai đầu hết diệt độ rồi, sau lúc chánh pháp đã diệt trong đời tượng pháp, những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên Thường Bất Khinh đắc đại thế. Vì có gì tên là Thường Bất Khinh? Vì vị tỳ kheo đó phàm khi nói, khi nó thấy hoặc tỳ kheo ni, hoặc ưu và sát, hoặc ưu và di, phải đều lễ lại khen ngợi mà nói rằng: tôi rất kính quý ngài, chẳng dám khinh mạng. Vì sao? Vì quý ngài đều tu hạnh Bồ Tát sẽ được làm Phật. Mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lại, nhẫn đến xa thấy hàng thí chúng cũng cố qua lễ lại ngợi khen mà nói rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ làm Phật. Trong hàng thí chúng có người lòng bất tịnh, sanh giận hờn, buông lời ác mắng nhiếc rằng: ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây tự nói ta chẳng khinh ngài, mà thọ ký cho chúng ta sẽ được làm Phật, chúng ta chẳng dùng lời thọ ký gây dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy, thường bị mắng nhiếc, chẳng sanh lòng giận hờn, thường nói ngài sẽ làm Phật. Lúc nói lời đó, chúng nhân hoặc lấy gậy cây ngói đá để đánh ném, ông liền chạy tránh, đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thượng mạng tỳ kheo niêu và tắc ư và di gọi ông là Thường Bất Khinh. Như vậy thì đây giải thích cái hạnh của vị Bồ Tát, rồi nhân đó người ta đặt thành tên. Cái hạnh của ngài làm gì? Ở đây quý vị thấy ngài chuyên tụng kinh không? Ngài chẳng chuyên đọc tụng kinh điển mà đi làm gì? Chỉ đi lễ lại những người ta gặp, cái lễ lại nói rằng: tôi không dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Như vậy thì ngài tu cái gì, truyền bá cái gì? Mà ở đây là nói rằng ai thọ trì kinh Pháp Hoa được phước nhiều. Và tại sao ngài không thọ trì mà ngài lại đi gặp ai cũng bái mà nói rằng tôi không giống kinh các ngài đều khả thành Phật. Làm vậy đó là làm cái gì? Có trì kinh Pháp Hoa chưa? Bởi vì kinh Pháp Hoa là mục đích của chư Phật ra đời, muốn nói ra cái tri kiến Phật của tất cả chúng sinh cho họ biết. Mục đích của Phật là chỉ cho mọi người biết mình có tri kiến Phật, tức là có cái Phật nhân để tu thành Phật quả. Đó là cái bản hoài của chư Phật. Bây giờ ngài không có trì hết bộ kinh bảy quyển, mà ngài chỉ nói một câu tôi không dám kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Tại sao đẹp đều sẽ thành Phật? Bởi vì các ngài có cái nhân Phật rồi, phải không? Cho nên các ngài tu thì sẽ được thành cái Phật quả chân nghi. Có nhân thì nhất định được quả, chỉ chịu khó tu ra được, phải không? Mà do mất cái niềm tin đó, có phải là dạy người ta kinh Pháp Hoa chưa? Có phải đúng như bản hoài của chư Phật chưa? Đó đúng là bản hoài của chư Phật. Như vậy cho nên khi ngài làm cái việc đó thì chúng ta mới thấy rằng chủ yếu là ngài gieo rắc cho mọi người có lòng tin mình có Phật nhân, khéo tu sẽ thành Phật quả. Cũng như chúng ta thấy, chúng ta biết cái người đó họ có cái hạt giống, hạt giống lúa hoặc là hạt giống cây trồng ăn trái, nhưng mà họ làm biếng, họ không chịu gieo, họ không chịu ươm, thì mình gặp họ mình phải nói sao? Tôi không dám khinh anh sẽ có cây ăn trái, anh sẽ có lúa. Nói vậy là để chi? Nghĩa là vì biết anh có giống rồi, anh chịu khó anh ươm anh gieo thì anh sẽ có cây ăn trái rồi có lúa cho anh ăn, phải không? Mà sở dĩ nói vậy là tại họ không chịu ươm không gieo, có mà không ươm không gieo, cho nên nói vậy là một cách để thúc đẩy họ gieo họ ươm, phải không? Thì ở đây Bồ Tát cũng vậy, muốn cho chúng ta trở về cái tri kiến Phật của mình, tu hành để đạt được Phật quả, cho nên ngài mới nói ra như vậy. Thì câu nói đó tuy nó đơn giản, nó ngắn ngủi, nhưng mà nó chứa đầy cái ý nghĩa mục tiêu bản hoài của mười phương chư Phật, phải không? Chư Phật ra đời chỉ có một điều duy nhất đó thôi, không có chuyện gì khác. Bởi vậy cho nên ngài đơn giản cái ý của chư Phật bằng một câu. Nhưng mà khi đi nói vậy đó, có người thì ưa, có người không ưa. Không ưa thì sao? Mắng nhiếc và đánh đập nữa. Tuy mắng nhiếc đánh đập, ở gần nói họ không chịu nghe, chạy xa cũng la lên và to lên, tôi không giống xin các ngài sẽ thành Phật. Đó là chạy xa mà cũng vẫn la lớn lên để cho họ nghe. Như vậy là để chi vậy? Rồi chấp nhận có, người không chấp nhận có. Người chấp nhận thì tin nhận, thì cái người không chấp nhận thì chửi với đánh đập, mà ngài cũng không có buồn, không có giận, phải không? Đó, thì cái đoạn này tôi chỉ giải thích ngang chừng đó đi, rồi tới cái đoạn sau rồi sẽ thấy rõ thêm. Vị tỳ kheo đó lúc sắp chết nơi giữa hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Quan Âm Vương Phật đã nói thở trước, nghe xong đều có thể thọ trì liền được nhãn căn thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân cùng ý căn thanh tịnh như trên. Được sáu căn thanh tịnh đó rồi lại sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi rộng vì người nói kinh Pháp Hoa đó. Lúc đó hàng tăng thượng mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni và tát tư bà di khinh tiện vị đó đặt cho tên Bất Khinh. Nay thấy vị đó được sức thành tham lớn, sức đại thiện tịch, nghe vị đó nói pháp đều chinh phục tùy tùng. Chỉ Bồ Tát đó giáo hóa nghìn muôn ức chúng, khiến trụ tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi mãn chung được gặp 2.000 ức Phật đều hiểu nhật nguyệt đăng minh, ở trong pháp hội đó nói kinh Pháp Hoa này, do nhân duyên đó lại gặp 2.000 đức Phật đồng hiệu không tự tại đăng vương ở trong pháp hội của các đức Phật đó thọ trì đọc tụng vì hàng trí chúng nói kinh giữa ngày, cho nên được mắt thanh tịnh thường trên đó, mũi tai mũi lưỡi thân cùng ý các căn thanh tịnh ở trong bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt. Đắc đại thế vị thường có kinh tại Bồ Tát đó cúng dường bao nhiêu đức Phật như thế, cung kính tôn trọng ngợi khen trầm khắc cõi lành. Lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật cũng ở trong pháp hội các đức Phật nói kinh điển này, công đức thành tựu sẽ được làm Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cái đoạn này Phật kể lại Bồ Tát thường bất khinh do gieo rắc được cái điều đó, cho nên khi ngài sắp tịch thì lại được thọ trì kinh Pháp Hoa do Phật Quan Vương nói cho ngài, phải không? Như vậy thì sau này lúc sắp tịch thì ngài lại được thọ trì kinh Pháp Hoa, sau lúc còn sống còn khỏe mạnh không được thọ trì, tới sắp tịch mới thọ trì, mà thọ trì cái sống trở lại thì thấy nó có cái ý nghĩa rất là rõ ràng, nghĩa là trở về với kinh Pháp Hoa là trở về với cái bất tử, phải không? Nó không có chết. Bởi vậy cho nên rồi ngài được tất cả những công đức sáu căn thanh tịnh vân vân. Rồi cái đám tỳ kheo ni và các ưu và di mà chê ngài lúc trước đó, bây giờ thấy ngài được công đức như vậy rồi, cái thì liền tinh phục đi theo tu hành theo. Rồi vị Bồ Tát này sau gặp những đức Phật nhật nguyệt đăng minh, rồi Phật văn tự tại đăng vương vân vân, các đức Phật đó rồi từ từ thành tựu công đức cho tới được kết quả tốt đẹp. Mà kết quả tốt đẹp tức là ở đoạn sau. Đó là để diễn tả về cái đường lối tu của ngài Thường Bất Khinh. Bây giờ cái kết quả chót, đắc đại thế ý ông nghĩ sao? Thường Bất Khinh Bồ Tát thở đó đâu phải người nào lạ, chính là thân ta. Nếu ta ở đời trước chẳng lo thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa kinh này, vì người khác giải nói đó thời chẳng có thể mau được vô thượng chính đẳng chính giác. Vì ta ở chỗ các đức Phật thở trước thọ trì đọc tụng kinh này vì người khác nói nên mau được vô thượng chính đẳng chính giác. Thì quý vị thấy cái kết quả của Bồ Tát Thường Bất Khinh là thành Phật Thích Ca, phải không? Nghĩa là tu cái hạnh Bồ Tát để đưa đến thành Phật quả là Phật Thích Ca. Như vậy thì sở dĩ thành Phật được là do ngài thọ trì đọc tụng kinh này. Kinh này tức là kinh Pháp Hoa. Nhưng mà lúc ngài tu nhân, ngài có thọ không? Đâu có thọ trì đọc tụng gì đâu. Ngài không chịu đọc kinh nữa mà. Chỉ lễ bái người ta thôi, phải không? Như vậy thì qua cái lời nói này chúng ta mới thấy chính cái lễ bái mọi người và tung hô rằng ai cũng có cái Phật nhân chịu tu thì sẽ thành Phật quả, nói rằng tôi không giống kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Cái lời nói đó là trì kinh Pháp Hoa, dạy người ta kinh Pháp Hoa, thấy không? Giảng dạy và thọ trì, mình đã hiểu thọ trì rồi dạy cho người ta thọ trì, vì vậy mà công đức từ từ rồi tới thành Phật. Như vậy thì giờ ngài thành Phật rồi. Rồi những người mà hồi trước nghe ngài nói rồi chấp nhận hoặc nghe ngài nói rồi chống cự chửi mắng đánh đập thì những người đó sẽ là sao? Đây, đắc đại thế thở đó vốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni và tác ưu và di do lòng giận hờn khinh điển ta nên trong hai trăm ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn, hết tội đó rồi lại gặp Thường Bất Khinh Bồ Tát giáo hóa đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đắc đại thế ý ông nghĩ sao? Vốn chúng thường khinh vị Bồ Tát thở đó đâu phải người nào lạ, chính là nay trong hội này bọn ông Bạc Đà Bà La 500 vị Bồ Tát, bọn ông Sư Tử Nguyệt 500 vị tỳ kheo, bọn ông ni sư Phật, 500 vị ưu bà tát đều bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, đắc đại thế phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích, các vị đại bồ tát có thể làm cho đến nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác, cho nên các vị đại bồ tát sau cho Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng giải nói viên chép kinh này. Thì quý vị thấy tới cái đoạn này thì kết thúc lại, những người khi ngài tuyên bố rằng các ông đều sẽ thành Phật đó, thì cái lời nói đó họ bằng lòng thì cũng gặp được Phật, họ không bằng lòng rồi sao cũng gặp được Phật, phải không? Nghĩa là họ bằng lòng thì trực tiếp được Bồ Tát giáo hóa, họ không bằng lòng thì họ đi đâu? Đi xuống địa ngục thời gian, chịu hết tội rồi trở lên cũng gặp Bồ Tát giáo hóa nữa, phải không? Rồi bây giờ khi Phật thành Phật á, thì họ đã thành Bồ Tát, thành tỳ kheo, thành ưu bà tát, rồi đối với đạo thì không còn lui sụp. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa này nó rất là thâm trọng.